Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, lãnh đạo Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Khánh Hòa. Kính thưa Thượng Tọa Trụ Trì Tùng Lâm Lô Sơn. Kính thưa Đại Đức Thích Nhật Hiếu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Trại Mùa Hè 2012. Thân chào đến tất cả các trại sinh tham dự Hội Trại Mùa Hè với chủ đề Tìm Về Cội Nguồn. Những chàng vỗ tay của các trại viên cho thấy nhu cầu tìm về cội nguồn á là rất cần thiết, và thực hiện được điều đó, chúng ta sẽ mang lại niềm vui hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình và cho quê hương. Mỗi một con người có tối thiểu cội nguồn cần phải quay trở về, gần nhất là mái ấm gia đình, nơi ta được sinh ra, lớn lên bởi vòng tay thương yêu của cha mẹ. Cội nguồn quan trọng hơn, có gốc gác sâu xa hơn, và đã gắn kết với cuộc đời chúng ta và sự nối kết với ông bà tổ tiên nghìn đời, đó là quê hương Việt Nam. Sinh làm người Việt Nam là một diễm phúc, cần phải hãnh diện tự hào về con rồng cháu tiên, để ta có thể đóng góp được trí tuệ, sức lực và những giá trị cho đất nước Việt Nam thân yêu. Cội nguồn ba là văn hóa dân tộc, mà trên 2000 năm lịch sử, các vị tiên đế, các nhà lãnh đạo xưa cũng như là nay chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh, vì thấy rõ đạo Phật là nguồn gốc của hòa bình, truyền dạy một nền văn hóa mang niềm vui hạnh phúc cho tha nhân, trên sự tương thân tương kính và bảo vệ mẹ trái đất như là bầu khí quyển và là buồng phổi cho tất cả chúng ta sống tốt, thở tốt, để được các việc nghĩa lễ cho mình và cho cuộc đời. Nhân hội trại mùa hè lần đầu tiên tại Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa, thầy xin gửi đến tất cả các con và các cháu đề tài Tìm Lại Chính Mình. Tìm lại chính mình là một phương diện quan trọng của việc tìm về cội nguồn. Mỗi người chúng ta là một cội nguồn, nơi đó có đầy đủ các tiềm năng, như là một quặng mỏ đang bị bỏ quên. Việc khai thác quặng mỏ tiềm năng bị bỏ quên đó như là đang đánh thức cái chất giác ngộ hạnh phúc vốn có trong mỗi con người vậy. Tìm như thế nào để việc trở về đó ta không trở thành là một đứa con lạc loài, một con người mất phương hướng. Điều đó liên hệ đến kỹ năng và những cách thức ta làm. Thầy xin chia sẻ chủ đề vừa nêu qua một số vấn đề sau đây. Một, kẻ sát nhân tìm về cội nguồn của mình. Đó là tựa đề của bộ phim Hollywood rất ăn khách vào năm 2011 vừa qua, với tựa đề Unknown, tức là không biết lý lịch mình là ai. kẻ sát thủ khát máu được huấn luyện chuyên nghiệp ở châu Âu và đóng giả danh là giáo sư Harris Martin cùng với người vợ giả danh của mình là Liz Martin đến một trường đại học bách khoa nổi tiếng của Đức, hợp tác với một giáo sư khoa học gia hàng đầu của trường đại học này là giáo sư Pressler, nhằm mà triển khai dự án ứng dụng bắp như là một cái nguồn cung ứng cho khủng hoảng thực phẩm đang diễn ra khắp châu Âu. Trên đường đến khách sạn sau khi đáp cánh xuống phi trường, giáo sư Harris đã bỏ quên hành lý của mình. Trên đường quay trở lại đó thì bị xe tông, rơi vào tình trạng mất trí, và ông đã được đưa vào một bệnh viện ở Berlin để cấp cứu. Lúc đó lò huấn luyện các sát thủ nổi tiếng bắt buộc phải thay thế kế hoạch, đổi một giáo sư Harris mới, và cũng với cô vợ là Liz Martin. 5 ngày sau, ngay cái ngày tạ ơn Chúa, Martin một đã bắt đầu tỉnh dậy và lần mò ra những cái vết tích, tìm đến là cái khách sạn thì thấy vợ của mình đang sống chung với một Martin B, tức là Martin 2. Ông cảm thấy rất sốc, không nhớ thân phận mình là ai sau cái cuộc mất trí đó. Và điều đó đã làm cho ông buộc phải đi tìm kiếm lại cái gốc gác lai lịch của mình, trải qua rất nhiều cuộc ám sát của những người cùng nhóm vì cái kế hoạch đầu đó được xem đã bị hỏng do ông đã trở thành là người mất trí rồi. Trong quá trình đi tìm kiếm lại thân phận bị đánh mất của mình, Harris Martin đã may mắn gặp được một cô gái định cư trái phép tại Đức tên là Gina, gốc người Bosnia, đã hỗ trợ tận tình vì cô chứng kiến cái sự kiện bị tông xe và chính cô là tài xế của sự kiện đó. Khi tìm ra được manh mối, Harris Martin mới biết rằng là cách đó 3 tháng, ông và vợ của ông là Liz đã đến Berlin với một cái kế hoạch ám sát thái tử của nước Á Rập Saudi. Và công việc đó đã được thiết kế rất là trẻ, gắn một loại mìn điện tử vào chiếc áo khoác mà ngay cái ngày là ra mắt hội nghị thượng đỉnh công nghệ sinh học biotechnology, thì thái tử này sẽ mặc chiếc áo đó và sẽ bị nổ tung, trở thành là người tro bụi. Ông vẫn hoảng hốt lên và đến ngay khách sạn ngay cái thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Lúc đó Martin II, người được thay thế, tìm mọi cách ngăn cản và thậm chí là ám sát hụt. Ông đã khéo léo thoát ra khỏi cái chết và báo với cảnh sát rằng 3 tháng trước ông đã cai mìn, nếu không giải tán đám đông thì sẽ có án mạng, và đó là một cái khủng bố lớn chưa từng có tại đất nước của Đức. Cảnh sát sau khi nắm được thông tin, kiểm tra thì phát hiện rõ ràng có mìn và đã cho giải tán. Thì trong cuộc giải tán đó Liz đã bị chết do vì đang cố sát hại giáo sư Pressler. Và khi ngồi suy nghĩ ráp đó là các sự kiện đó, thì Harris Martin mới nhớ lại rằng người cần được giết trong hội nghị thượng đỉnh công nghệ sinh học không phải là thái tử mà chính là giáo sư Pressler, vì giáo sư này đó đã khám phá được một cái công nghệ bắp có thể sinh sôi nảy nở cho hiệu suất rất cao ở mọi điều kiện thời tiết và ở mọi địa điểm khác nhau. Và nếu dự án đó được công bố ra trên toàn cầu đó, thì cái nguồn thực phẩm ngày càng khan hiếm ở trên hành tinh này sẽ được giải quyết. Chủ nghĩa khủng bố đã hợp tác với các lò ám sát chuyên nghiệp. Trước khi giết giáo sư Bressler thì cần ăn các công nghệ đó, và sau đó bán công nghệ đó ra như là một tác quyền, và có thể tậu vào trong tay của nhóm khủng bố này hàng tỷ đô la. Kẻ ác đã không thể tránh khỏi được hậu quả xấu. Cuối cùng toàn bộ kế hoạch đó bị vỡ do Harris Martin I bị mất trí. Và trên quá trình đi tìm lại chính mình đó, anh dần dần nhớ ra được. Cuối cùng á, anh ra tới phi trường tìm lại cái hành lý bị thất lạc, và mở ra anh ta mới tá hỏa rằng mình chính là một kẻ sát thủ máu mặt, đứng số 1 trong cái đường dây khủng bố ở châu Âu. Nỗi đau cùng cực khi biết mình là một tên sát thủ đã từng giết biết bao nhiêu người vô tội cũng là một nỗi vui mừng lớn, là vì anh đã làm được việc đáng làm, đó là cứu giúp được cả hàng ngàn người, phần lớn là những người sở hữu chất xám quan trọng nhất của châu Âu, thoát khỏi cái chết của chủ nghĩa khủng bố ám sát. Lúc đó, đó nhờ sự nâng đỡ của Gina, cô gái định cư nhập cư lậu, hai người đã làm hộ chiếu giả và bắt đầu cắt cánh bay đến một phương trời mới, và quên đi cái quá khứ đen tối của mình, mở ra cho mình một phương trời rất cao rộng. Bộ phim ảnh nói đó như là một thông điệp, khi ai đó có nỗ lực tìm về chính mình, ta thấy rõ được một sự thật rất trần truồng về bản thân. Sự thật đó có thể nó là một quá khứ đen tối mà mình đã từng vấy máu, tạo nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, chỉ vì hoặc do tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là do các cạm bẫy, các cám dỗ, hoặc có thể phát xuất từ những động cơ chơi ngông, và có thể nó bắt nguồn từ bất kỳ một động cơ nào. Và rồi tất cả đó đều để lại các nỗi khổ niềm đau chất thành núi, và nó dài như là sông và biển vậy. Khi nhận ra được bộ mặt thật của chính mình, may mắn thay, Harris Martin đã trở thành một con người hoàn toàn mới, một con người trở thành là nghĩa cử cao thượng, ngược lại với thế giới xã hội đen, thế giới khủng bố, thế giới ám sát, thế giới giết người để mua vui, và thế giới sống trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Ông đã trở thành là anh hùng và là người cứu tinh của một cái chết tập thể trước gang tấc cả mấy nghìn người. Phim hình sự giả tưởng đó đó là một bài học rất quý cho chúng ta thấy là mỗi khi tìm về chính mình, ta biết rõ được mặt mũi mình thật là ai. Đó là lúc rất phũ phàng nhưng phải thừa nhận, và nhờ sự thừa nhận đó với một bản lĩnh sẵn sàng chấp nhận các hậu quả xấu mà mình đã gieo tạo trong quá khứ, để ta xây dựng lại một tương lai tươi sáng có giá trị. Đó là cả một quá trình làm mới, chuyển nghiệp, quay đầu là bờ. Và với bản lĩnh thừa nhận những yếu kém đã từng có trong quá khứ, mặt mũi thật của chúng ta rất đáng được mọi người trân trọng và kính yêu. Và trên nền tảng này, Đạo Phật dạy chúng ta một bài học: hãy khép quá khứ khổ đau lại, mở ra một phương trời cao rộng ở hiện tại. Và tương lai đó là những gì mà chúng ta xây dựng trên tầm tay của hiện tại này. Rồi tương lai sẽ trở thành hiện tại, hiện tại sẽ tiếp tục trở thành quá khứ. Cứ như thế, cuộc trôi trải của dòng thời gian là vô tận. Tìm lại chính mình sẽ giúp cho chúng ta sống trọn ý nghĩa của con người trong từng khoảnh khắc của người sống, khi còn sức khỏe, khi còn mở mắt, khi còn hít thở không khí trong lành, ta nên sống tốt cho mình và không gây nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Hai, khi một hôn quân tìm được chính mình, thầy muốn nói đến là câu chuyện của đại đế Ashoka trong Hán Việt thường dịch là vua A Dục. Trước khi đến với đạo Phật vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Ashoka là một vị vua ác độc, mở rộng biên cương bờ cõi của mình bằng các cuộc ngoại xâm, bình địa những quốc gia nhược tiểu và biến quốc gia đó trở thành một phần của quê hương mình. Đó cũng là sự vấy máu chung của chế độ quân chủ ngày xưa trên khắp các châu lục. Các đại đế muốn chứng minh sức mạnh và quyền lực số một của mình, cần phải thể hiện sự bình địa bằng các cuộc viễn chinh và xâm lược. Trận cuối cùng diễn ra tại bang Kalinga, và ngày hôm đó đó, toàn bộ lính của đối phương chết như rạ, chất cao như núi, máu chảy như là sông, mùi tanh hôi xú uế của thi thể người tỏ ra khắp mọi phương trời. Đi duyệt binh và mừng sự chiến thắng khải hoàn, đại đế Ashoka đã nhìn thấy biết bao nhiêu người chết vô tội. Và lúc đó ông chạnh tấm lòng tử tế và suy nghĩ lại, tại sao tôi phải đi viễn chinh thế này? Cái mà tôi được là gì? Là đất đai, là tài sản, là của cải, là chiếm hữu nô lệ. Nhưng cái mất đi trên đất nước này, trên mảnh đất này, là biết bao nhiêu mạng sống quý giá. Mà tài sản cao như núi, rộng như biển, sâu như vực thẳm cũng không thể nào bù đắp lại được. Nỗi đau đó đã làm cho ông rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi lớn, nghĩ rằng mình như là kẻ tội đồ chống lại nhân loại. Cái rai rứt lương tâm đó đã làm cho ông đi tìm kiếm các con đường tâm linh. Ông nghiên cứu về Bà La Môn giáo, đang gọi là Ấn Độ giáo, không cảm thấy thỏa mãn, bởi vì là giải đáp trong kinh thánh Vệ Đà. Ông tìm đến Kỳ Na giáo, lại trở nên thất vọng vì không tìm ra được một giải pháp. Và tình cờ tìm đọc các bản kinh Phật giáo, ông học được học thuyết Ahimsa, bất bạo động, học thuyết Metta, lòng từ bi, học thuyết Karuna, tình thương nhỏ nỗi đau của tha nhân, và nhiều học thuyết đạo đức, triết học, xã hội học, khoa học trong đạo Phật, như là một chiếc phao cứu vớt ông khỏi cái cơn chết đắm đuối tại biển khê sau cái cơn bình địa đất Kalinga. Lúc đó ông đã trở thành Phật tử. Và từ dạo đó, năm 273 cho đến 236, đại đế Ashoka đã mở mang đất nước Ấn Độ, làm cho đất nước Ấn Độ trở thành một đất nước hùng cường mạnh chưa từng thấy trong lịch sử mấy nghìn năm tại đất nước này. Và trong sắc vụ thứ 13 tại Kalinga, ông kêu gọi mỗi quan chức phải ứng xử lấy dân làm gốc và truyền bá chế độ pháp quyền để đề cao cái công bằng xã hội trên nền tảng của luật, và thương dân như là chính con ruột của mình, quản trị đất nước trên nền tảng của bất bạo động, của lòng từ bi, của trí tuệ, của đạo đức, song hành với luật pháp. Và kể từ đó, một hình ảnh của bạo chúa Ashoka đã trở thành đại đế từ bi, một vị minh quân, một vị đại đế vĩ đại nhất trong lịch sử 5.000 năm của Ấn Độ. Sau khi Ấn Độ giành lại cái cuộc độc lập chủ quyền từ thể chế Anh, chính thể mới sau thời kỳ Anh trị tại Ấn Độ đã chọn quốc hiệu và biểu tượng của Ashoka 20 mấy thế kỷ trước, làm quốc huy và quốc hiệu của nước Ấn Độ, đó là con sư tử bốn mặt. Sư tử trong nền văn hóa Phật giáo tượng trưng cho Đức Phật, Chúa Sơn Lâm, và bốn mặt đó, tượng trưng cho tiếng sống của luật pháp bình đẳng, của công bằng xã hội, của nền tảng đạo đức, của giá trị văn hóa tâm linh bay đi khắp bốn phương trời, và nó chính là biểu tượng quản trị quốc gia và phát triển đất nước theo hướng bền vững. Chính thể Ấn Độ giáo ngày nay, mặc dầu không theo đạo Phật, nhưng họ đã lấy các biểu tượng văn hóa của Phật giáo thời đại đế Ashoka 2-3 thế kỷ trước làm nền tảng để quay về với cái nền văn hóa gốc của dân tộc. Khi đại đế Ashoka đã tìm lại được chính mình, ông đã trở thành một con người hữu dụng cho hàng trăm triệu người dân Ấn Độ vào thời điểm đó. Do đó, vai trò lãnh đạo quốc gia càng cao mà tìm lại được chính mình, quay trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc và cội nguồn văn hóa tâm linh, ở đây là đạo Phật, cái lệ lạc cho quần chúng, cho tất cả bá tính, cho mọi thành phần trong xã hội sẽ rất lớn. Năm 2008, chính phủ Việt Nam đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc với sự tham dự của trên 600 phái đoàn quốc tế đến từ 78 quốc gia và khu vực. Thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào thời điểm đó là góp phần xây dựng một cõi cực lạc tại thế gian này, bây giờ và tại đây. Một tinh thần Phật giáo năng động nhập thế, gắn kết đạo và đời, đạo không tách rời khỏi đời, và đời đó gần sử dụng các chất đạo để phục vụ cho quần sanh. Đó là một sự quay trở về cội nguồn dân tộc rất là có giá trị. Thông điệp đó đã được các quốc gia tiếp nhận với một sự trân quý đất nước và hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới. Sau 2 năm, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, mở ra một phương trời mới, xóa đi tất cả những cái chiến tranh lạnh trong lịch sử, trong quá khứ, mà nhiều quốc gia kẻ thù của Việt Nam đã xem Việt Nam làm cái gai, bây giờ phải xem Việt Nam là một người bạn đáng quý mến. Hai câu chuyện vừa nêu cho thấy, khi ta tìm được chính mình là ai, cái quá khứ của mình đó đen tối, và cần phải nỗ lực làm mới cuộc đời của mình để biết thương mình, chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình, lúc đó ta mở ra một phương trời mang lại hạnh phúc cho tha nhân trong một tương quan nhân quả đa chiều theo tinh thần Phật dạy. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái xấu kết thúc, toàn bộ những cái xấu liên hệ cũng kết thúc theo. Vậy đó, tìm lại chính mình là một nhu cầu lớn. Ba, không sống nhanh và thác loạn. Khi nền khoa học kỹ thuật thời hiện đại phát triển vũ tốc, công nghệ kỹ thuật số phát triển chưa từng có trong lịch sử, và làm cho cái nền khoa học hiện đại của chúng ta tiến bộ hơn từ đầu thế kỷ 20 trở về trước ít nhất là 200-300 năm, thì lúc ấy nhiều vấn nạn cũng đồng thời xảy ra thông qua chủ nghĩa toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa lúc đầu đó là một chính sách về kinh tế của phương Tây nhằm mở rộng biên cương bờ cõi, thay vì trước đây là những cái cuộc xâm lăng thuộc địa mà ngày nay đó thế giới và Liên Hợp Quốc lên án khó có thể thực hiện được, thì các nước tư bản chủ nghĩa đưa kinh tế qua con đường toàn cầu hóa để mở rộng sự tiêu thụ và làm giàu trên việc phát triển kinh tế ở những nước nghèo, nơi mà nguồn nhân lực quá rẻ mạt, và biến các nước nghèo trở thành các sọt rác, những chất phóng thải ô nhiễm của những công nghệ cao cấp, mà nơi ở quốc gia của họ đó hầu như các công nghệ đó dần dà bị tẩy chay, không được chấp nhận. thì mảnh đất của châu Á, châu Phi và những quốc gia nghèo trở thành cái bia đỡ đạn cho các cường quốc và kinh tế hàng đầu thế giới. Toàn cầu hóa đã mang theo những sự tiến bộ về khoa học hiện đại, đó là điều mà chúng ta không phủ định. Nhưng đồng với cái toàn cầu hóa, nó cũng mang rác rưởi văn hóa, những lối sống về vật dục, sự mất gốc rễ văn hóa tâm linh và đạo đức, mất gốc rễ văn hóa dân tộc đã lan tràn như là các cơn sóng thần và động đất. Trong đó Việt Nam cũng là một trong những quốc gia bị các cơn lốc này đang càn quét. Rất may trong nhiều năm qua, lãnh đạo Việt Nam đã đề cao văn hóa dân tộc, yêu cầu tất cả chúng ta quay trở về với cội nguồn dân tộc để giữ chính bản thân mình, tìm lại chính mình và không đánh mất mình trong cơn lốc của nền văn hóa vật dục đó, đặt nặng về sự hưởng thụ. Và chủ nghĩa hưởng thụ đã biến chúng ta trở thành các con lạc đặt, bị thói quen hưởng thụ giật dây, khống chế, chi phối, ảnh hưởng. Sống nhanh đã trở thành như là một cơn lốc. Thanh thiếu niên ngày nay sống nhanh hơn thế hệ cha ông ngày xưa rất nhiều. Nếu nhiều chục năm trước, cho đến nhiều thế kỷ về trước, tuổi cập kê thường diễn ra ở 13, 14. Bây giờ đó đã được rút ngắn lại ở 9, 10 tuổi. Thanh thiếu niên ngày nay biết những điều không cần biết sớm hơn thế hệ cha ông, trải nghiệm những điều không nên trải nghiệm, tức là thích ăn trái cấm, sống thử, thổi lửa, góp gạo, sống chung để trở thành như là một cái mốt, biện hộ bằng một lý do là tiết kiệm kinh tế, lãng nhan, trải nghiệm các kinh nghiệm đời sống để sau này khi chính thức làm vợ chồng của nhau có nhiều bài học, có nhiều tri thức để vượt qua những thách đố. Các biện hộ đó được chứng minh bằng hiện thực là những sai lầm. Càng sống thử sớm, ăn trái cấm sớm, nỗi khổ niềm đau sẽ đeo bám thế hệ thanh thiếu niên sớm hơn. Mà lẽ ra ở cái tuổi thanh thiếu niên ta cần hướng đến tri thức, học giỏi, hiếu thảo, có thể thành tự lập, học đến nơi đến chốn để có thể gây dựng sự nghiệp bằng khối óc, bàn tay và năng lực của bản thân. Thì rất nhiều thanh thiếu niên đã mất phương hướng theo lối sống nhanh, thác loạn. Cuộc đời của thanh thiếu niên ngày nay giống như là các chuyến xe tốc hành, đi nhanh, về nhanh, phá hủy nhanh, khổ đau nhanh, và cái hậu quả để lại là lâu dài, thậm chí là vài chục năm trên cuộc đời, thông qua những nỗi ám ảnh, những rai rứt, những mặc cảm, những tổn thất. Sống nhanh đã làm cho thanh thiếu niên đánh mất chính mình. Đang khi cái nhu cầu hạnh phúc là quay trở về tìm lại chính mình để thấy được gương mặt thật của mình là ai, và phải biết trân quý các giá trị của chính mình đang có, gắn kết với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Con là nấm ruột của cha và mẹ, con là một phần sự sống của cha và mẹ, và cha mẹ đã truyền một phần sự sống cho các thế hệ con và cháu. Ta với vai trò là con cũng có là một phần của người cha, người mẹ, và cha mẹ cũng có một phần trong chúng ta. Cái quan hệ hai chiều đó chưa từng bị mất đi, mặc dầu có nhiều đứa con bất hiếu, phủ định, bỏ nhà, sống lang bạc, nằm vạ, ăn sương, đóng vai chí phèo, làm khổ đau, bi lụy cha mẹ mình. Cái mối quan hệ cội nguồn đó chưa từng bị mất đi. Nếu lúc nào đó khi chúng ta hối hận quay trở về, cha mẹ chúng ta vẫn dang rộng đôi tay với trái tim từ bi, lòng nhân ái, tâm tử tế để chăm sóc vết thương lòng của chúng ta. Có nhiều người con xa tổ quốc, đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc, khi quay trở về tổ quốc vẫn đón nhận, vẫn ôm ấp vào lòng vì đất mẹ bao giờ cũng bao dung. Đó là tinh thần văn hóa dân tộc từ nghìn đời. trong sự hưởng thụ, mỗi một động tác hưởng thụ, sản phẩm đồi trụy, kiến thức đồi trụy, hành vi đồi trụy, ta đang bị chủ nghĩa hưởng thụ gặm nhấm và nhai nghiền nát mình ra thành từng mảnh. Có thể bây giờ còn nhỏ quá, các con các cháu chưa nghiệm ra được điều này. Rồi có thêm ít tuổi nữa, các con sẽ cảm nhận rằng đó là một hiện thực. Khi các cậu con trai choi choi muốn chứng minh là mình là người lớn, hút phì phà điếu thuốc, uống bia, uống rượu, và hãnh diện tự hào với các thói quen tiêu cực này, và nghĩ rằng là tôi sẽ không bị nghiện, tôi có thể bỏ nó bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ vài tháng tập tành, quen với cái đắng, cái khói, cái khó chịu, cái căng thẳng, cái nhức đầu, chúng sẽ bị các thói quen này gặm nhấm. Khi nào không có chịu không nổi, rai rứt bằng thằng ma túy, được mệnh danh là cái chết trắng. Cái cơ nghiện sẽ làm cho chúng ta bị vật vã hơn, đánh mất chính mình nhiều hơn. Mình là một kẻ không ra gì, làm khổ đau cha mẹ, bị lệ thuộc vào cảm xúc, vào thái độ, vào thân thể, ta trở thành như một kẻ nô lệ cho các thói quen mà. Các cám dỗ, cạm bẫy sẽ làm cho người có khuynh hướng hưởng thụ sống nhanh á, bị lạc lối trong nỗi khổ và niềm đau. Hữu sầu đó, nếu chúng ta không thức tỉnh tìm lại chính mình để cứu mình ra, chúng ta sẽ bị rớt xuống vực sâu, buông xuôi, chấp nhận số phận an bài, nỗi khổ niềm đau theo đó dâng trào lớn hơn, bi đát hơn. Đến lúc nào đó, hầu như chúng ta bị thói quen chối chân, còng tay, không dùng thoát được. Thói quen ban đầu á, là những màng nhện. Qua năm tháng với sự tập tành, trở thành những sợi dây xích thật, trở thành tù đài thật, và nham nhốt hạnh phúc của chúng ta, giết chết như là những kẻ sát thủ, những tên khủng bố không hề có một chút tình thương. Máu lạnh, mặt chai, mày dạng. Đừng để mình ra nông nổi như thế. Cho nên tìm lại chính mình, chúng ta nên trải nghiệm nền văn hóa tâm linh Phật giáo là sống chậm. Sống chậm không phải là sống lờ đờ, sống giật giờ, sống cầu an, sống an phận, chấp nhận số phận đã an bài. Đạo Phật chứng minh cho chúng ta thấy Thượng Đế chưa từng có thật, các tầng linh chưa từng ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau của con người. Mỗi người là kiến trúc sư của chính mình, là người xây ngôi nhà hạnh phúc hay khổ đau của bản thân. Tương lai nằm ở trong tầm tay của chúng ta, bằng sự tự do ý chí, trách nhiệm phổ quát, đời sống đạo đức, nhân cách và lối sống làm người của mỗi người. Không thể đổ lừa, đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm cho trời gần, trời xa, mà hãy tìm lại chính mình, tự chịu trách nhiệm lấy. Lúc ấy chúng ta sẽ thấy sự sống chậm, có suy nghĩ, có cẩn trọng, có hiểu biết, có bền bỉ, có sức chịu đựng, có bản lĩnh, có trí thông minh, có đạo đức, sẽ giúp cho chúng ta đối diện một cách vững chãi trước các thách đố sừng sững. Mà muốn đạt được thành công, chúng ta buộc phải trải qua, chứ không có một con đường khác. Con đường dài bắt đầu bằng các viên gạch, hành trình dài bắt đầu từng những bước chân, sa mạc nối kết từ những hạt cát, núi cao sừng sững và dài như những dãy Trường Sơn, dãy núi Trường Thành nó kết bằng những viên đá và tảng đá. Cái gì cũng phải đòi hỏi cái giá đầu tư, trải nghiệm, và phải trả là lúc là cả nghìn vàng. Cho nên sống chậm sẽ giúp cho chúng ta chín chắn hơn. Trái cấm theo luật pháp, nữ 18, nam 20 được quyền hưởng theo quy luật khế hôn nhân một vợ một chồng. Ở tuổi thanh thiếu niên hưởng nó quá sớm, đang khi tri thức, đạo đức, kinh nghiệm, sự tự lập chưa có, chỉ mang lụy cho bản thân và làm khổ cho thai nhân. Năm 2010, nước Anh và châu Âu bị sốc bởi một cặp vợ chồng phá kỷ lục thế giới ở 14 tuổi. Tức là cô bé đã quan hệ giới tính ở tuổi 13 và 9 tháng sau đã trở thành người mẹ. Rồi sau đó một năm lại có thêm một cái khủng hoảng khác cũng tương tự. Cô bé 15 tuổi làm mẹ, chàng trai 13 tuổi làm cha. Đó là những cái đổ vỡ của giá trị văn hóa gia đình. Đó là do sống thử, là do mình sống quá nhanh, là do mình nghĩ rằng á, Internet là cái nguồn thực phẩm không thể thiếu của mình. Ở tuổi học sinh từ 12 trở xuống, nhu cầu nghiên cứu trên Internet là chưa cần thiết. Chatting toàn là những trò giả dối. Một cô thiếu nữ có thể chat cùng một lúc 7 cậu con trai, trong số đó có thể có một ông già 70-80 tuổi giả dạng là thanh niên. Một chàng trai có thể cùng một lúc chat tin với 10 mấy cô thiếu nữ, trong đó có thể có một bà sòn sòn. Trong thế giới ảo, người ta phải giấu giếm chính mình, bộc lộ các cái thói quen, những cái khao khát, bản năng mà bình thường trong đời sống văn hóa và đạo đức người ta không dám thổ lộ ra. Thế giới ảo không có các giá trị thật. Hãy tìm kiếm các tình bạn thật tại môi trường giáo dục, môi trường công cộng, nuôi dưỡng tình bạn trong sáng ở nhà trường, ở thư viện, cùng dìu dắt, nâng đỡ nhau, có kiến thức tốt, học tốt. Đó là một loại sống chậm có giá trị. Các thế hệ cha ông của chúng ta đã từng sống chậm như thế, cho nên hạnh phúc hôn nhân của họ là bền vững. Ngày nay sống nhanh quá, cho nên ly dị cũng sớm. Hoa Kỳ phá kỷ lục ly dị 51% sau 3 năm đính hôn. Châu Âu phá kỷ lục thứ hai 36% cho đến 50% ly dị sau 5 năm. Các nước châu Á có tỷ lệ ly dị thấp hơn. Tích Lan đại đa số là Phật tử, có tỷ lệ ly dị thấp nhất toàn cầu. Đó là nhờ vào cái nền văn hóa giáo dục của Phật giáo mà con người đã biết trân quý chính mình khi tìm thấy được chính mình là ai. Do đó phải nuôi dưỡng các giá trị cội nguồn dân tộc, giá trị văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa tâm linh dân tộc, đó là Phật giáo. 4. Vẫy chào hư vô. Trong quá trình tìm lại chính mình á, các con các cháu thấy rất rõ lối sống nhanh, sống thử, sống hưởng trái cấm là một cơn thác loạn. Chúng ta trở nên điên đảo, mất lối về, mất phương hướng trong chủ nghĩa hưởng thụ. Chúng ta đã trở thành những chiếc lục bình trôi trên con sông mà thủy triều lên núi, lên xuống của nó đã làm chúng ta phải bị giáp vô, mất thân phận. Nhiều cô thiếu nữ đã trở thành là quả ăn sương, nhiều chàng trai đã trở thành là đầu gấu trong giới giang hồ. Thầy đã từng có 5 lần chia sẻ đạo đức và pháp luật cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, phần lớn là giới thanh thiếu niên mất phương hướng, sống thác loạn, phạm pháp hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam. Và thầy cũng đã từng có 5 lần chia sẻ cho 5.500 phạm nhân hình sự với mức án tương tự tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên, dính liền với đường dây buôn bán ma túy siêu quốc gia ở các tỉnh miền Bắc. Trong cơn thác loạn đó, rất nhiều người muốn làm giàu sớm, muốn không đổ mồ hôi nước mắt, có đồng tiền nhanh, sống nhanh, hưởng thụ nhanh, rồi phải chịu hậu quả rất nhanh là ngồi gỡ lịch trong tù 20 năm. Có người trung thân, nặng nữa là bị tuyên án tử hình. Ta thử đưa lên một bàn cân đi. Các giá trị tiền tệ do lối sống mất phương hướng, hư vô, cho nên ăn hưởng thụ đạt được chỉ là ăn chơi sa đọa trong vòng vài ba năm hay là vài ba tháng. Nếu ta nỗ lực lấy mồ hôi, công sức, trí thông minh, bàn tay khéo léo cho nền tảng của luật pháp đạo đức, thì đồng lương chân chính của chúng ta nó còn nhiều hơn thế nữa. Các cậu con trai choi choi vì thích hưởng thụ đập đá, thuốc lắc, bồ đào, heroin, đã phải đi ăn cắp giật. Sản phẩm ăn cắp giật á chỉ trị giá 500 ngàn, nhưng khi bị bắt á án phí là 8 triệu đồng, ngồi tù 15 năm, cha mẹ phải đi thăm viếng tốn tiền tốn bạc, mang tai tiếng với làng xóm, họ hàng, xã hội xung quanh. Sau 15 năm hết án, phải mất 3 năm thử thách mà ai xem vào lý lịch cũng ngại ngùng không dám ký hợp đồng. Tổng cộng mất 18 năm, tôi biết bao nhiêu tiền. Đang khi đó, cái vật mà mình ăn cắp từ cái nỗi khổ niềm đau của thai nhân chỉ trị giá có 500 ngàn đồng, đó là một đại lỗ lã, phá sản về phương diện kinh tế. Cho nên đó, cần phải nỗ lực vẫy tay chào với lối sống hư vô. Vì lối sống đó đó, con người trở nên cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán, không biết rằng mình sẽ đi về đâu. Trong sự tẻ nhạt cô đơn đó, chỉ cần một cạm bẫy, một cái con mồi, thanh thiếu niên thiếu kinh nghiệm lao vào như là những con thiêu thân, đánh mất tương lai của chính mình. Như các con có ngờ đâu, bên cạnh cái nỗi đau đánh mất chính mình đó, cha mẹ mình là người khổ đau nhiều hơn. Các con cứ thử nhớ, mới cách đây vài chục ngày cái mùa thi hết cấp, và ở đầu tháng 7 mùa thi cao đẳng và đại học đợt 1 và đợt 2, các con căng thẳng trong phòng thi thì cha mẹ của mình đứng ngồi không yên ở trên các cái yên xe ngoài cổng trường. Khi các con ôn tập vào bữa tối thức khuya, cha mẹ cũng cùng thức theo làm nước lo ăn, ủng hộ tinh thần. Nỗi khổ niềm đau của cha mẹ dành cho chúng ta là rất lớn. Kinh nhà Phật nói, nước mắt của cha mẹ dành cho con đó, cũng như là sông. Ở dù tình huống con bất hiếu như là biển cả, ta để lại biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Có nhiều người cha khóc bằng những giọt mắt khô không lệ, khóc trong lòng đau đớn, mặc cảm, buồn tủi vì có những đứa con hư đốn. Nhiều người mẹ phải khóc thực tế, khóc than vãn, nhưng lại không tìm ra được cái phương hướng. Nếu như các con không biết tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc, tìm lại chính mình, những gì đã mất trong sự cô đơn, tẻ nhạt, mất phương hướng. Trong quá trình đi tìm kiếm, chúng ta sẽ gặp ai có nỗ lực đi, nếu đúng phương pháp, sẽ đến đích điểm cuối cùng. Hướng mình về vầng thái dương, ta sẽ vẫy tay chào với bóng đêm hắc ám. Hãy nhìn những mảng cây xanh, bầu trời xanh, không khí xanh. Ta sẽ bỏ đi những lối sống ô nhiễm đạo đức, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn. Ta sẽ biết quý trọng cuộc đời này hơn, sống trọn vẹn với chính mình hơn. Hãy nắm lấy các cơ hội quý giá, đừng để mất nó. Và hãy tận dụng các cơ hội quý giá đó để trở thành những con người quý giá. Giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam, đã đạt đến đỉnh vinh quang cao nhất, giải toán tương đương như Nobel, đã làm rạng danh và đưa hình ảnh của Việt Nam lên đến đỉnh cao của thế giới. Thay vì bắt chước thế giới đầu gấu, đầu trộm đuôi cướp, thế giới thanh thiếu niên ngày nay hãy bắt chước trở thành các thánh giống của Việt Nam, các Ngô Bảo Châu của Việt Nam. Tổ tiên chúng ta đều có những con người phi thường, phi phàm, thoát tục. Và chúng ta cũng hãy tập cái hạnh nhón chân vối tay, nó khác với cái thói trèo cao tối đao, tức là ganh đua, đưa đòi, dựa dẫm, muốn hơn bạn mình, muốn bằng bạn mình, mà không biết nỗi khổ niềm đau của cha mẹ, phải chân lắm tay bùn, các ca các cụm dành dụm để giúp cho chúng ta có cơ hội ăn học lên đến tính chốt. Phải biết hài lòng để chúng ta không làm khổ cha mẹ nhiều hơn. Mỗi buổi sáng thanh thiếu niên hãy tập thể thao, sau khi kết thúc hãy nhón chân áp sát người mình vào tường và vối tay mình. Động tác đó sẽ làm cho các con cao hơn chính mình tối thiểu là một tấc cho đến một tấc hai. Đang lúc nhói, vối, nhón, các con liên tưởng rằng các khoảng cách đốt xương sống của mình giãn nở ra thêm, và điều này nó cũng kích thích sự tăng trưởng xương. Kèm theo đó là uống sữa từ tuổi 12 cho đến 16, mỗi ngày 1/4 lít sữa. Các con sẽ chống lớn và cao hơn cha mẹ của mình tối thiểu là một tấc. Đó là khoa học. Thở nhỏ không ai truyền trong kinh nghiệm này, cho nên thầy bị đẹp và lùn như ngày hôm nay. Đừng rơi vào cái sai lầm như thầy đã từng bị sai lầm, và liên tưởng đến cái đức tính tốt, những bài học hay, những tấm gương vĩ đại. Ta nhón và vối, ta sẽ trở thành những người tương tự như họ trong tương lai. Tổ Quy Sơn sinh vào thế kỷ thứ 7, một bậc đạo đức nổi tiếng thanh cao, đã phát biểu hai câu rất sâu sắc: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Nghĩa là nếu trong cuộc đời đã từng có những bậc trượng phu thành công, vinh quang, hiển hách, thì tôi đây cũng là một trong những người như thế. Không nên tự khinh thường mình mà đánh mất chính mình. Các con hãy xem câu phương châm đó như là một lời tâm niệm, tìm lại chính mình, khai thác chính mình như là một quặng quý bị bỏ quên. Đôi lúc ta phát hiện ra trong người mình có một quặng quý và không đủ công việc hiện đại để khai thác đó. Như Biển Đông có rất nhiều quặng, trong đó dầu là một trữ lượng lớn. Các nước trong khu vực bao gồm Việt Nam vì kỹ nghệ, khoa học, khai thác dầu còn kém. Ta chưa có thể khai thác được các quặng dầu ở biển 5-6 cây số. Trung Quốc trong thời gian qua tuyên bố chủ quyền sai lầm thông qua con đường lưỡi bò chín đoạn, xâm chiếm biển đảo của Việt Nam và có cái khuynh hướng là thôn tính biển đảo Việt Nam. Là những người Việt Nam cần phải biết yêu nước, chúng ta phải biết giữ gìn và quý giá các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải liên tưởng rằng là trong mỗi con người chúng ta cũng có các nguồn tài nguyên về tri thức, về đạo đức rất quý giá, ta chưa khai thác được. Các khoa học gia hàng đầu, các bác học hàng đầu chỉ mới khai thác được bộ não với trọng lượng 2,5 kg, khoảng chừng 1% thôi. Phần lớn chúng ta còn lại mới chỉ khai thác được 0,0% các chất xám mà bộ não đang chứa đựng. Theo đạo Phật, mỗi một kiếp sống sau khi qua đời, con người không mất đi suy nghĩ, kinh nghiệm, kiến thức, văn hóa, dữ liệu sống bao gồm các thói quen, tiếp tục theo chúng ta trong mọi nẻo tái sinh như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, và nó được tồn tại trong các nếp nhân trong bộ não. Việc tìm về chính mình là tìm một chiếc chìa khóa để khai mở các cái cánh cửa, các cửa sổ bị khóa từ lâu. Do đó phải tìm về chính mình một cách có phương pháp, là nỗ lực phấn đấu, vẫy tay chào với sự cô đơn, buồn chán, tẻ nhạt, và làm cho cuộc đời của mình trở nên năng động hơn, sinh động hơn. Trong lễ khai mạc sáng hôm nay, gần 800 cháu ngồi dưới trời nắng Một số cháu ngồi trực diện với vườn mặt trời rất gay gắt vào mùa hè, căng thẳng. Nhưng đến lúc mà chụp hình tập thể, thầy MC điều phối yêu cầu các cháu hãy làm vòng tay như là quả tim thể hiện sự yêu đương, yêu cuộc sống, yêu cha mẹ, yêu tình người, yêu các giá trị cao quý. Lúc đó ai cũng rạng rỡ gương mặt, làm các động tác yêu Việt Nam rạng rỡ hơn, vẫy tay vẫy chân tạo ra một sự năng động. Đó là những cách chúng ta làm cho cuộc sống của mình trở nên đẹp hơn, có giá trị hơn. Hãy tận dụng sức trẻ để làm những việc khó làm, đừng phí cuộc đời này. Bỏ một tích tắc trôi qua đó, nó sẽ làm cho chúng ta già thêm. Và thời gian không chờ đợi một ai, vô thường nhanh chóng, như thể là chó nhảy hàng rào, một cái vù một cái là mắc hút. Khi nhìn lại quá khứ, ta không ngờ rằng 5 năm, 10 năm, 20 năm trôi qua như là một giấc mơ. Rồi chúng ta lại phải tiếp tục đối diện với hiện tại, sống với tương lai. Cho nên khép lại những nỗi khổ niềm đau, những nỗi cô đơn mất phương hướng, đừng để cho chúng trở thành nỗi ám ảnh. Và để làm việc đó đó, các con nên suy nghĩ những biện pháp sau đây. A. Ai đã từng bị nhiễm đắm vào thế giới giang hồ, ma túy, rượu chè, thuốc, thì hãy đừng nên bén mảng đến những nơi có thói quen này. Cũng đừng nên giao du chơi thân với những người bị nhiễm vào thế giới đen tối đó. B. Ai bị nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện các sản phẩm đồ trị kém văn hóa, thì phải biết nói không với những thứ này và phải khóa lại các tài khoản, các blog riêng, các email, các nickname trên các diễn đàn. Đặt cho mình một nickname mới, có mặt ở những diễn đàn tri thức, để ta học những kết quả tri thức được công bố rộng rãi, miễn phí, thông qua các trường, các hội đoàn, các hiệp hội nghiên cứu. Và sử dụng internet một cách khôn ngoan, đừng để cho rác trong internet làm ô nhiễm cái đầu của chúng ta. Học cái hay trên internet nghìn đề sau vẫn chưa hết, nhưng chỉ cần nửa tiếng mất sự làm chủ chánh niệm, tức là làm chủ bản thân, rác rưới của internet sẽ làm cho chúng ta phải mất đến vài chục năm tẩy não vẫn chưa xong. Đừng dại dột biến mình trở thành một kẻ hư đốn, đánh mất tương lai. Điều năm, cái nhìn tích cực là một nhu cầu rất quan trọng để giúp cho chúng ta có một phương trời mới. Theo đạo Phật á, mọi hành động, lời nói, lý tưởng, việc làm, lối sống, cách giao tế, ứng xử trong cuộc đời đều bắt nguồn bằng tự do ý chí. Đó là tư duy. Tư duy thì có ba khuynh hướng: tích cực, tiêu cực và trung tính. Người có tư duy trung tính thì khó có thể làm chủ được mình. Nắng bề nào theo bề đó, gió bề nào bị cuốn theo đó, như là chiếc lục bình bị nước cuốn trôi. Đạo Phật dạy chúng ta một lối sống làm chủ chính bản thân mình. Khi tìm được chính mình, thấy rõ được gương mặt thật của mình, để ta chăm sóc hạnh phúc bản thân và làm cho cha mẹ chúng ta hãnh diện tự hào, có được những đứa con hiếu thảo, thành đạt, danh vọng và hạnh phúc. Cái nhìn tích cực bắt đầu bằng cái nhìn đúng. Một thí nghiệm của các nhà khoa học và người Nga cách đây vài chục năm, cho hai người mới đi về từ sa mạc, nửa gốc Đức giống nhau. Người đầu tiên khi được yêu cầu uống, nhìn ngửa gốc nước, lắc đầu, than vãn, tuyệt vọng: tôi to con lớn xác như thế này, bị khát đến độ như là muốn chết khát, nửa cốc nước thấm béo vào đâu. Cũng uống vào, nhưng cơ thể không tạo ra các phản ứng tích cực để làm cho người đó cảm thấy thoải mái, hạnh phúc qua cái cơn đỡ khác. Một người cũng từ sa mạc về, cũng cho nửa cốc nước tương tự, anh ta nhìn mừng và thầm biết ơn: may mắn quá, tôi có được nửa ly nước để uống, bằng không tôi đã chết khác rồi. Cũng cùng một tình huống không có sự lựa chọn khác, hai người tạo ra hai phản ứng thái độ khác nhau. Kẻ có tham vọng và sống duy lý duy ý chí, tức là mơ tưởng, ảo quyền, không thiết thực, đã đánh mất cơ hội phục vụ hạnh phúc cho mình. Lẽ ra đó, ta sẽ bị chết, mà nhờ nửa cốc nước là mình được sống, mình phải biết ơn, thì lại than vãn rằng tại sao tôi không có được nhiều hơn. Nhiều thế hệ thanh thiếu niên cứ đòi hỏi tổ quốc phải làm cho mình, cha mẹ phải làm cho mình, vì tổ quốc đã sinh ra tôi, cha mẹ đã đẻ ra tôi, phải có trách nhiệm bảo dưỡng nuôi tôi. Đó là người ích kỷ, lối tư duy tiêu cực. Và Đạo Phật dạy chúng ta một lối tư duy tích cực: tôi làm được gì hiếu kính cho cha mẹ chưa? Tôi góp phần được gì cho hạnh phúc trong tổ ấm gia đình chưa? Tôi đã làm được cái gì cho làng xã, cho quê hương, cho đất nước của tôi chưa? Đó là lối tư duy tích cực, vị tha nhân, vô ngã, cao cả, rộng lượng, hướng thượng. Hãy trở thành những người có cái nguồn tư duy tích cực đó. Biết ơn khi tiếp nhận một sự giúp đỡ tích cực nào, nhưng đừng dựa dẫm vào các cái sự trợ giúp, chúng ta sẽ khó có thể trưởng thành được. Một con chim muốn chứng minh là lớn phải kết thúc sự mốm mòi của chim mẹ và phải tự bay bằng đôi cánh của mình. Những buổi đầu tập bay, chim con có thể bị té, bị rớt, va vào vách đá, đau đớn, căng thẳng, nhưng rồi nó sẽ bay một cách vững chãi trên trời cao. Hù cao cổ vừa được sinh ra phải tự đi, mẹ nó không nâng đỡ. Nếu nó ngã quỵ, mẹ nó hút cho nó một cái, ngã quỵ lần thứ hai nó hút thêm một cái nữa, ngã quỵ lần thứ ba mẹ nó hút thêm một cái nữa, đến lần thứ tư vì sợ đau, các hù cao cổ con sẽ không dám ngã quỵ mà phải đi bằng bốn đôi chân của mình. Đó là quy luật tự tồn tại. Bằng tư duy tích cực, lối sống tích cực, mọi người muốn khỏe mạnh thì không nên ngồi trên xe lăn, không đi bằng cây nạn. Mọi người muốn sống thọ thì không nên thở bằng cái bình dưỡng khí oxy, và không đút ăn bằng những cái ống thực phẩm đã được nghiền nát. Ta phải ăn bằng sự nghiền nhai của chính mình, phải thở bằng lỗ mũi và buồng phổi của chính mình. Tư duy tích cực sẽ giúp cho thế hệ thanh thiếu niên bớt dựa dẫm vào cha mẹ. Dầu cha mẹ mình có thành tài thành đạt cỡ nào đi nữa, ta phải lấy kiến thức làm nền tảng. Có kiến thức, có con đường, có trí tuệ, có mọi thành tựu. Đức Phật nói trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là hạnh phúc, trí tuệ là con đường, trí tuệ là tất cả, chứ không phải là tài sản, phải là hưởng thụ, không phải là những cái thiển cận. Trong cuộc đời giao tiếp với bạn bè, người thân, bà con, người dân, đối tác, ta gặp rất nhiều những sự phiền lòng không như ý. Có nhiều người buồn, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc, hờn trách, giận tức, thù hằn, trả đũa, lỗi trừ, thanh toán trên nền tảng của mâu thuẫn và xung đột. Đó là những lối ứng xử đánh mất chính mình. Tìm thấy chính mình, chúng ta phải có tầm kiên nhẫn. Mọi cái gút đều có cái cách để tháo mở. Hãy điềm tĩnh, ta sẽ sáng suốt hơn. Giận quá mất khôn là điều khó thể tránh khỏi. Cho nên phải có thái độ tìm cái hay của người khác để tán dương, tìm cái tốt để học hỏi, không ganh tị, không đối thủ, không thù hằn, không cạnh tranh tiêu cực, mà hãy biết nương tựa lẫn nhau để mà cùng sống, Cây đứng đơn lẻ có thể bị gió quạt ngã, bị lụt cuốn trôi. Nhưng khi cây liên kết thành rừng thì rừng đó là một sức mạnh bảo hộ sức sống của con người, đó là một quy luật. Do đó phải tìm cái tư duy tích cực để chúng ta có một lối sống tích cực. Các đóa hoa hồng trước mặt thầy và trước mặt các con đều có li ti các cái gai trên toàn thân của nó, và mỗi chiếc lá mặt sau của nó cũng có những gai nhỏ, ở cạnh lá cũng có những cái gai nhỏ. Nhưng mà người trồng hoa phải rất khéo léo tránh sự chuốt sầy của gai để có được những cái hoa hồng thật đẹp, làm trang sức, làm đẹp cho cuộc đời. Người tiêu cực á, sẽ bị châu đầu, dướng mắt, kẹt tai vào trong những chiếc gai. Đó là những cảnh đời ngang trái, đó là những tình huống khó ưa, đó là những con người không dễ thương, đó là những hoàn cảnh là chúng ta để lại những nỗi khổ và niềm đau. Đang khi người tích cực á, thì biết nhìn vào hoa hồng. Nếu không có những chiếc gai trên một thân đầy gai như là cây hồng, thì chúng ta cũng vĩnh viễn không có được những đóa hoa hồng đẹp tươi, màu hồng, màu đỏ thắm, màu vàng, màu trắng. Rồi sau này có thể còn có thêm nhiều màu khác do công nghệ biến đổi gen trong các loài thực vật. Cái nhìn tích cực sẽ cho chúng ta thấy được một cái gì đó toàn diện. Bên cạnh mặt trái, những cái tiêu cực, nếu biết phát huy, chúng ta có thể biến nó trở thành những giá trị tích cực. Đức Phật đã nhiều lần trong các kinh dạy chúng ta liên tưởng đến hình ảnh và cảnh huống của hoa sen đang sống. Cái không gian mà hoa sen có mặt là bùn nhơ, là nước đậm, mùi xú quế và tanh hôi. Gặp như chúng ta là chúng ta sẽ bỏ đi, vì đó là nơi mà mình cảm thấy không thể tạo ra mảnh đất để cắm dùi. Hoa sen ngược lại với các loài hoa còn lại, tận dụng vào cái điều kiện nghịch cảnh đó để trở thành một loại hoa đẹp về thẩm mỹ, có giá trị về văn hóa và có giá trị về kinh tế, giống như là có giá trị về y khoa. Trong tôn giáo Tạng độ, không có tôn giáo nào bao gồm đạo Phật không sử dụng đến hoa sen làm biểu tượng tâm linh. Nhờ bùn nhơ nước động, hoa sen đã có được gương, nhụy, cánh, hạt, thơm tho và được biết bao nhiêu người sử dụng. Không có cái gì trong hoa sen mà trở nên vô dụng. Ngó sen làm gỏi ăn, nấu các nhiều thực phẩm khác. Hạt sen làm mứt và có thể ăn sống. Tâm sen làm trà và có chất an thần rất cao. Lá sen có thể gói bánh. Không có cái gì mà hoa sen không trở nên là có giá trị. Nhờ tư duy tích cực, ta biết tận dụng các hoàn cảnh trái ngang, bất hạnh, khó khăn, thách đố để tạo ra con người của mình như là lửa thử vàng. Phải chịu khổ luyện để ta có một tương lai tươi sáng hơn, có những cái giá trị hấp dẫn hơn cho chính mình và cho tha nhân của chúng ta. Không ai cứu giúp chính mình bằng chính mình. Cái nhìn tích cực đó sẽ làm cho chúng ta không phải đi vạch lá tìm sâu ở những người thân. Ta tìm cái hay để tán dương và học hỏi, và đó ta thiết lập được tình bạn, tình thân và tình người. Điều cuối cùng mà thầy muốn chia sẻ đó là cân bằng cuộc sống. Nếu như một số thanh thiếu niên và người lớn đang đối diện với cái chủ nghĩa hư vô do sống quá nhanh trên nền tảng của chủ nghĩa hưởng thụ, thì nhu cầu cân bằng cuộc sống là không thể thiếu. Cuộc sống theo đạo Phật nó gồm có 3 phương diện: sức khỏe của thân thể, các cái nhu cầu hưởng thụ chân chính như là thức ăn, thức uống, văn hóa, tri thức, không thể thiếu với một con người, và các phương tiện giải trí. Và phương diện thứ 3 quan trọng hơn là đời sống đạo đức và tâm linh. phần lớn các nền giáo dục và luật pháp trên thế giới bỏ quên cái vế thứ ba quan trọng này. Cho nên á, rất nhiều người giàu mà vẫn đối diện với chủ nghĩa hư vô, không biết phải làm gì để cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Rất nhiều người giàu, có thể có hàng trăm căn nhà, tài sản bất động sản, giàu đứt vách đổ tường, tỷ phú, nhưng không có được một tổ ấm, không có được hạnh phúc vợ chồng, không có được những đứa con hiếu thảo, vẫn đối diện với nỗi khổ niềm đau như thường, là bởi vì họ bỏ quên cái vế thứ ba, chỉ đầu tư vào các phương tiện giải trí thông thường mà thôi. Và nếu không biết làm chủ bản thân mình, các giải trí đó có thể dẫn đến các cái cảm bẫy của chủ nghĩa hưởng thụ, là mất cả tương lai. Là những người Phật tử từ nhỏ, các con các cháu được học 5 điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và giữ gìn môi trường sinh thái. Điều 2, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không lấy, khi có điều kiện chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh bằng sức lao động chân chính và tình thương không vụ lợi. Điều 3, không ngoại tình, phát nguyện sống chung thủy một vợ một chồng, không tình dục trước hôn nhân, không hưởng trái cấm ở tuổi vị thành niên. Chị em nữ cần phải biết giữ cái giá ngàn vàng đó để ta có giá trị hơn trong đời sống vợ chồng. Điều 4, không lừa dối, truyền thông chân thật để bảo vệ cái công bằng xã hội, truyền thông văn hóa và lịch sử để bỏ những cái thói quen văn tục kém văn hóa, truyền thông hòa hợp để gắn kết hòa giải hạnh phúc thân thương, truyền thông những đề có giá trị để không phí phạm thời giờ, không tán gẫu, không nói dốc, không nói lời thị phi, không phê bình chỉ trích. Điều 5, không rượu, bia và ma túy, nói không với các độc tố, bảo vệ thể chất của mình để xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình. Đó là 5 nền tảng đạo đức có lệ cho tất cả các hệ luật pháp trên hành tinh, và đó là nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Chưa có một nền luật pháp nào vượt ra khỏi 5 điều đạo đức vừa nêu. Chưa có một tôn giáo nào dạy hay hơn 5 điều đạo đức vừa nêu. Cho nên từ nhỏ chúng ta đã có cân bằng cuộc sống. Bên cạnh các phương tiện vui chơi giải trí, chúng ta phải biết quý trọng đời sống tâm linh. Hội trại mùa hè lần đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa dù quá muộn màng nhưng là rất cần thiết. Lần đầu tiên mà có được gần 800 thanh thiếu niên đến tham dự là một điều rất đáng được tán dương. Ban tổ chức đã phải đầu tư rất nhiều công sức để có được một hội trại có ý nghĩa như thế này. Do đó các cháu cần phải tận dụng thời gian trong mấy ngày hội trại, phát huy nhân cách, học hỏi đạo đức, học những đức tính tâm linh để sống cân bằng trong một đời sống quá mất nhiều cân bằng như hiện nay. Mỗi khi có một nỗi đau đó thì ta phải biết quay về đời sống tâm linh, vẫy tay chào với các bất hạnh. Đừng để cho nỗi khổ niềm đau gặm nhấm mình ngày và đêm. Theo Đức Phật á, phải khép quá khứ khổ đau với quá khứ, đừng ký ức nó. Các con các cháu thanh thiếu niên ngày nay biết về vi tính, thì việc vẫy tay chào với cái đau liên hệ đến cái động tác format ổ đĩa cứng. Xóa toàn bộ hệ điều hành, xóa toàn bộ các phần mềm, xóa toàn bộ các tập tin, đừng tiếc nuối. Và chúng ta nạp lại một hệ điều hành mới, các chương trình mới, máy vi tính đó sẽ vận hành nhanh hơn, các chức năng của các phần mềm đó sẽ không bị đụng nhau, không bị lỗi, và do đó sẽ tạo ra các hiệu ứng phục vụ cho mục đích của người sử dụng tốt hơn. Bộ não của một con người là một ổ đĩa cứng, chứa chấp quá nhiều nỗi khổ niềm đau bởi cảm xúc, bởi bất hạnh, bởi thị phi, bởi mặc cảm. Chúng ta không còn có cơ hội để hưởng được hạnh phúc. Chúng ta mất cân bằng trong cuộc sống. Tìm lại chính mình là làm sao biết phọt mát những nỗi khổ niềm đau đó. họ bắt nhiều lần, cho đến lúc không còn truy ra được một manh mối, lúc đó chúng ta mới tạm được gọi là thành công. Cho nên đắng cay mà làm gì, trả thù mà làm gì, ăn quán giang hồ mà làm gì, dặn dai dặn dài dặn dở mà làm gì, ta chỉ biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa mà thôi. Ngậm máu phun người trước giơ miệng mình, đó là một lời Phật dạy. Đốt đuốc đi ngược gió, người và nhà chưa bị phát quả, tay ta đã bị phỏng đầu tiên. Ngậm nước bọt phúng lên trời xanh, nước bọt chưa thể đến trời xanh đã rớt trên mặt mình làm dơ mặt người phúng. Kẻ làm ác, thủ ác, nhập giai ác, thói quen ác, lối sống ác phải chịu hậu quả xấu. Nếu không bằng luật pháp nghiêm trị thì cũng bằng nhân quả trừng trị. Không ai có thể thoát được hai lớp nhân quả và luật quả đó. Những niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta hoạch định một cuộc sống với một thời gian biểu sáng, chiều, tối, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Việc hoạch định đó sẽ giúp chúng ta không có được các cái buồn gần, ta vẫy tay chào với những bước khó khăn, và ta có thể biến những ước mơ trở thành những hiện thực. Phải sống hiện thực, phải thực tiễn, phải biết tạo nhiều thuận duyên tốt để ta có những thành công trong tầm tay. Ẩn dụ trong kinh điển và Phật giáo, lá trên tay quý trọng hơn là lá trong rừng. Lá trong rừng là vô số, lá trên tay là những cái chúng ta chắt lọc, chúng ta chọn lựa, chúng ta trân quý vì nó có lợi ích cho bản thân mình. Việc quân bình đời sống xã hội, sức khỏe, các phương tiện giải trí bên cạnh cái sự phát triển về đạo đức và tâm linh sẽ giúp cho chúng ta có được những chiếc lá trên tay có ý nghĩa hơn. Bằng cách đó, chúng ta sẽ tiến bộ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Và mỗi một tích tắc trôi qua, ta mới hơn, hạnh phúc hơn, có giá trị hơn, tiến bộ hơn chính mình. Sự tìm về chính mình như thế, chẳng mấy chút các cháu, các con sẽ trở thành các Ngô Bảo Châu trong tương lai, sẽ trở thành thần đồng thánh giống, sẽ trở thành Bill Gates, sẽ trở thành Zuckerberg, và trở thành những nhân vật lỗi lạc trên địa cầu này. Chúc các cháu có nhiều sức khỏe, học giỏi, hiếu thảo, thành đạt và có một tương lai tươi sáng với hạnh phúc lâu dài.